Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Work Won't Love You Back của nhà báo lao động Sarah Jaffe là một tác phẩm phi hư cấu kết hợp phóng sự, bình luận xã hội và lập luận chính trị về đời sống việc làm hiện đại. Xuất bản năm 2021, cuốn sách khảo sát một niềm tin rất phổ biến rằng công việc đáng giá nhất phải là công việc ta yêu và sự tận tụy có thể thay thế cho tiền lương, thời gian nghỉ ngơi hay sự an toàn. Jaffe cho rằng cách nói về đam mê, sứ mệnh và thiên chức không hề vô hại. Nó khiến nhiều người tự chấp nhận làm nhiều hơn với ít quyền lợi hơn, rồi xem thất bại hay kiệt sức là lỗi cá nhân. Qua trải nghiệm của người lao động trong giáo dục, chăm sóc tại nhà, tổ chức phi lợi nhuận, nghệ thuật, thể thao và công nghệ, tác giả phân tích cách tình yêu dành cho nghề bị biến thành công cụ quản lý. Mục đích của sách không phải phủ nhận niềm vui trong lao động, mà tách niềm vui ấy khỏi sự phục tùng để đặt lương, điều kiện làm việc và đoàn kết tập thể trở lại trung tâm cuộc thảo luận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, huyền thoại lao động vì yêu thích biến quyền lợi thành sự hy sinh tự nguyện. Luận điểm trung tâm của Jaffe là cụm từ lao động vì yêu thích đã làm mờ một sự thật căn bản. Mọi công việc đều tạo ra giá trị và vì thế phải được trả công, bảo vệ và giới hạn hợp lý. Khi một nghề được gắn với đam mê, sứ mệnh hoặc tiếng gọi, người lao động dễ bị yêu cầu làm thêm mà không tính giờ, chấp nhận thu nhập thấp, luôn sẵn sàng phản hồi và coi nhu cầu cá nhân là thứ yếu. Điều này đặc biệt rõ ở những lĩnh vực vốn được xã hội xem là cao quý hay hấp dẫn như dạy học, chăm sóc, nghệ thuật và hoạt động phi lợi nhuận. Jaffe không nói rằng tình cảm với nghề là giả tạo. Bà chỉ ra vấn đề nằm ở chỗ tổ chức sử dụng tình cảm thật đó để giảm chi phí lao động. Nếu nhân viên đã tự coi việc cống hiến là bằng chứng đạo đức hoặc bản sắc cá nhân, chủ lao động không cần trực tiếp ép buộc quá nhiều. Áp lực được nội tâm hóa thành mong muốn tự chứng minh mình đủ tận tụy. Vì vậy, cuốn sách chuyển câu hỏi từ tôi có yêu công việc không sang điều kiện nào cho phép tôi làm việc mà vẫn giữ được phẩm giá, sức khỏe và quyền kiểm soát thời gian của mình. Thứ hai, ngôn ngữ về sứ mệnh và gia đình che khuất quan hệ quyền lực tại nơi làm việc. Jaffe phân tích cách các cơ quan và doanh nghiệp thường dùng ngôn ngữ giàu cảm xúc để mô tả quan hệ lao động. Nhân viên được gọi là gia đình, công việc được mô tả là sứ mệnh, còn sự linh hoạt và cống hiến được tán dương như phẩm chất cá nhân. Cách diễn đạt này có thể tạo cảm giác gắn bó, nhưng cũng làm khó việc nêu yêu cầu về lương, giờ làm, nghỉ phép hoặc ranh giới nghề nghiệp. Trong một gia đình lý tưởng hóa, đòi hỏi bồi thường công bằng có thể bị xem là ích kỷ. Trong một sứ mệnh, phản đối khối lượng công việc có thể bị diễn giải là thiếu cam kết với người thụ hưởng hay cộng đồng. Jaffe cho thấy đây không chỉ là vấn đề ngôn từ, vì ngôn từ định hình điều gì được xem là hợp lý trong tổ chức. Nó chuyển trách nhiệm từ người sử dụng lao động sang người lao động. Như thể việc thiếu nguồn lực có thể được khắc phục bằng lòng tốt và nỗ lực cá nhân. Phân tích này cũng lý giải vì sao những công việc gắn với chăm sóc thường bị định giá thấp. Xã hội có thể xem sự quan tâm là bản năng hoặc nghĩa vụ đạo đức thay vì một kỹ năng có giá trị kinh tế. Từ đó, sách yêu cầu nhìn thẳng vào quyền lực, ai quyết định ngân sách, lịch làm và tiêu chuẩn hiệu suất, thay vì chỉ đánh giá thái độ của người làm. Thứ ba, các ngành nghề khác nhau cùng vận hành bằng một cơ chế khai thác sự tận tụy. Một điểm mạnh của Work Won't Love You Back là Jaffe không giới hạn phê phán ở một tầng lớp hay một ngành duy nhất. Bà đặt cạnh nhau giáo viên, người giúp việc và chăm sóc tại nhà, nhân viên phi lợi nhuận, nghệ sĩ, vận động viên, người làm học thuật, phát triển trò chơi và công nghệ. Những công việc này khác nhau lớn về thu nhập, địa vị và môi trường, nhưng đều có thể bị bao phủ bởi yêu cầu phải yêu nghề. Với công việc chăm sóc, sự tận tụy bị coi như nghĩa vụ tự nhiên. Với giáo viên và nhân viên phi lợi nhuận, lý tưởng phục vụ cộng đồng dễ bị dùng để biện minh cho thiếu nguồn lực. Với nghệ sĩ, vận động viên hay lao động công nghệ, đặc quyền được theo đuổi nghề hấp dẫn có thể biến thành lý do để chấp nhận cạnh tranh khắc nghiệt và thời gian làm việc vô hạn. So sánh liên ngành giúp tác giả bác bỏ quan niệm rằng bóc lột chỉ xảy ra ở các công việc tay chân lương thấp. Hình thức có thể thay đổi từ làm thêm không lương đến hợp đồng bấp bênh hoặc áp lực phải xây dựng thương hiệu cá nhân, nhưng logic vẫn tương tự. Người lao động được hứa hẹn ý nghĩa, cơ hội hoặc vị thế để đổi lấy phần giá trị vật chất đáng ra họ phải nhận. Cách tiếp cận này mở rộng khái niệm lao động, đồng thời cho thấy tình trạng kiệt sức không chỉ là vấn đề quản trị thời gian cá nhân. Thứ tư, bản sắc nghề nghiệp và lời hứa thăng tiến cá nhân làm suy yếu sự đoàn kết. Jaffe đặc biệt quan tâm đến hậu quả xã hội của việc đồng nhất con người với công việc. Khi nghề nghiệp trở thành nguồn chính của tự trọng, cộng đồng và cảm giác mình có ích, một lời phê bình về điều kiện làm việc dễ bị nghe như phê bình chính con người. Người lao động vì thế có thể tự cạnh tranh, cố gắng nổi bật bằng mức độ bận rộn và hy sinh, thay vì nhận ra rằng các vấn đề họ gặp phải có tính cấu trúc. Cuốn sách gọi sự cô lập này bằng chính tinh thần nhan đề, công việc không yêu lại ta, nhưng ta có thể bị dạy phải đặt tình cảm, năng lượng và lòng trung thành vào nó. Lời hứa về thăng tiến cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu mỗi người tin chỉ cần nỗ lực hơn, sẽ được công nhận và đi lên, họ có lý do để xem đồng nghiệp như đối thủ hoặc coi bất bình đẳng là kết quả của lựa chọn riêng. Jaffe phản biện cách nhìn đó bằng việc nhấn mạnh những giới hạn chung như lương thấp, thiếu nhân sự, hợp đồng không ổn định và quyền lực quản lý. Bà không phủ nhận năng lực hay tham vọng cá nhân, nhưng cho rằng chúng không thể thay thế cho quyền lực tập thể. Việc nhận diện lợi ích chung là bước cần thiết để người lao động tự trách mình vì những bất cập do hệ thống tạo ra. Cuối cùng, tổ chức tập thể là đối trọng thực tế với lời kêu gọi yêu nghề vô điều kiện. Giải pháp mà Jaffe nhấn mạnh không phải là tìm một công việc hoàn hảo, cũng không phải khuyên mọi người từ bỏ mọi gắn bó với nghề. Bà hướng sự chú ý đến tổ chức tập thể, nơi người lao động có thể cùng nhau thương lượng về lương, lịch làm, an toàn, nhân sự và các tiêu chuẩn tôn trọng. Đây là khác biệt quan trọng giữa một lời khuyên tự lực và một phân tích về lao động. Nếu vấn đề được diễn giải là thiếu cân bằng cá nhân, giải pháp sẽ là quản lý cảm xúc tốt hơn hoặc tìm đam mê đúng hơn. Nhưng nếu vấn đề là quyền lực bất cân xứng, người lao động cần có năng lực chung để thay đổi điều kiện. Các ví dụ về hoạt động công đoàn và sự thức tỉnh trong những ngành từng bị xem là khó tổ chức cho thấy sự thay đổi không chỉ thuộc về lý thuyết. Jaffe xem đoàn kết là nơi tình cảm nên được đặt vào, không phải sự sùng bái đối với công ty hay chức danh. Điều đó bao gồm việc coi yêu cầu trả lương xứng đáng không đối lập với việc quan tâm đến học sinh, khách hàng, bệnh nhân hay công chúng. Trái lại, điều kiện làm việc tốt hơn thường là điều kiện để chăm sóc và phục vụ tốt hơn. Sách vì vậy khôi phục ý nghĩa chính trị cho những nhu cầu rất đời thường, được nghỉ ngơi, được trả công và được nói có khi công việc vượt quá giới hạn. Kết luận, Work Won't Love You Back phù hợp với người đang cảm thấy mệt mỏi, thiếu an toàn hoặc bị công việc lấn át đời sống riêng, đặc biệt là những ai làm trong giáo dục, chăm sóc, sáng tạo, tổ chức phi lợi nhuận, học thuật và công nghệ. Sách cũng hữu ích cho người quản lý, người làm nhân sự và độc giả quan tâm đến công đoàn, bởi nó buộc họ nhìn lại những khẩu hiệu tích cực thường được dùng trong môi trường làm việc. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một công thức thay nghề hay cân bằng cuộc sống tức thì. Nó cung cấp một khung phân tích để phân biệt niềm vui chân thật trong lao động với sự hy sinh bị bình thường hóa, đồng thời giúp gọi tên các vấn đề thường bị cá nhân hóa như kiệt sức, làm thêm không lương và cảm giác tội lỗi khi đặt ra ranh giới. Về mặt trí tuệ, Jaffe nối các trải nghiệm riêng lẻ với lịch sử, đấu tranh lao động và quan hệ quyền lực rộng hơn so với nhiều sách về nghề nghiệp vốn tập trung vào động lực, năng suất hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân. Tác phẩm này đổi trọng tâm sang tiền lương, quyền kiểm soát thời gian và năng lực thương lượng tập thể. Điểm nổi bật của sách là phạm vi liên ngành cùng giọng điệu chính luận dựa trên kinh nghiệm báo chí lao động. Nó không hứa rằng ta sẽ yêu công việc hơn mà đặt câu hỏi thiết thực hơn, làm thế nào để công việc không đòi hỏi ta hy sinh quá mức để được xem là xứng đáng. Nếu bạn muốn ủng hộ Sarah Jaffe, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!